Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Mời quý vị lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 22 tháng 9 năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino thăm chính thức Việt Nam.
Tiếp tục các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ và các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Bangladesh.
Thông qua nghị quyết về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng trong vụ cháy chung cư mini.
Khởi tố bị can vụ án bắt cóc sát hại em bé 2 tuổi.
Bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa HIV.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 22 tháng 9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân đã tiếp Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và công nương đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là người bạn tốt, cùng đồng hành và chia sẻ, hỗ trợ trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới nhà vua Naruhito và Hoàng hậu Thượng hoàng Akihito và Hoàng Thái hậu, mời nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sớm thăm Việt Nam.
Nhân dịp dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, chiều ngày 21 tháng 9 theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang tích cực phối hợp với các tổ chức trong hệ thống Liên Hợp Quốc triển khai nhiều hoạt động hợp tác, nhất là về bảo đảm an ninh quốc tế, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại nhiều điểm nóng, chuyển đổi để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng công bằng. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Tổng thư ký Antonio Guterres thăm lại Việt Nam.
Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry, tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới trong lĩnh vực công nghệ, hàng không, gồm các tập đoàn Apple, Boeing, Google, Simon Houghtonier. Tại buổi tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, lễ trao thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa các cơ quan tổ chức doanh nghiệp hai nước đã được thực hiện trong các lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, xây dựng cảng biển, hỗ trợ tăng trưởng xanh, sản xuất, phân phối dược phẩm, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn.
Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự cuộc tọa đàm, ăn tối và làm việc với lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và các quỹ đầu tư tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ. Tại cuộc tọa đàm, các quỹ đầu tư cho rằng Việt Nam đang được các tổ chức quốc tế đánh giá là điểm sáng về thu hút đầu tư, dần hội tụ nhiều yếu tố để phát triển thị trường tài chính hiện đại, hướng đến hình thành trung tâm tài chính, có khả năng liên kết với các trung tâm tài chính trong khu vực và trên thế giới nhờ có các lợi thế. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, bền vững.
Chiều tối qua, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội giáo sư tiến sĩ Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Học viện Ngoại giao Bangladesh về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Bangladesh, cùng nhau phấn đấu vì tương lai tươi sáng và thịnh vượng của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Phát biểu trước các diễn giả, các nhà khoa học, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bangladesh là một hằng số bất biến. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả với các nước, nhất là các nước bạn bè truyền thống như Bangladesh. Đến nay, hai bên đã thiết lập và duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác quan trọng, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Trong đà phát triển chung của quan hệ hợp tác giữa hai nước, quan hệ nghị viện giữa hai nước cũng đã có nhiều bước tiến vượt bậc. Quốc hội hai nước đã và đang hợp tác chặt chẽ cùng nhau thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.
Tại thủ đô Dhaka, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp và làm việc với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh Shah Alam.
Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, sáng nay trong khuôn khổ kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng trong vụ cháy chung cư mini vừa qua. Cụ thể, hỗ trợ 30 triệu đồng một người với người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế. Trường hợp người tử vong trong quá trình cấp cứu và điều trị thì đại diện thân nhân người tử vong được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng một người từ ngân sách quận Thanh Xuân. Bên cạnh đó, hỗ trợ tiền tạm cư với mức 6 triệu đồng một tháng một hộ gia đình, hỗ trợ trong 6 tháng nguồn kinh phí ngân sách từ quận Thanh Xuân.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã thông qua nghị quyết về các biện pháp tăng cường phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đáng chú ý, nhấn mạnh cụ thể 9 nhóm biện pháp với 32 nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu gắn với tiến độ thời gian từ nay đến cuối năm 2023 và đến năm 2025. Trong đó nhấn mạnh các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục xử lý khi sự cố cháy nổ xảy ra đối với các loại hình có nguy cơ cao như nhà ở nhiều căn hộ, cụm công nghiệp, làng nghề, trung tâm thương mại, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Sáng nay đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại một cửa hàng xe máy tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Thời điểm xảy ra vụ cháy, cửa hàng không có người bên trong và cửa đang khóa nên người dân không thể dập lửa. Nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau gần 1 giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Ghi nhận tại hiện trường, vụ việc không có thương vong về người nhưng đã khiến hơn 100 xe máy bên trong cửa hàng bị cháy rụi. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Liên quan đến vụ án bắt cóc và sát hại em bé 2 tuổi, hôm nay Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, trú tại xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, để điều tra về tội giết người. Trước đó, vào ngày 21 tháng 9, phát hiện một thi thể người phụ nữ ở khu vực hạ lưu sông Đuống gần cầu Phù Đồng, huyện Gia Lâm. Trên người thi thể không có giấy tờ tùy thân. Qua nhận dạng ban đầu, thi thể người phụ nữ được tìm thấy này có khả năng chính là đối tượng Giáp Thị Huyền Trang vì hình dáng và quần áo khá tương đồng với hình ảnh đối tượng gây án. Các nghiệp vụ xét nghiệm hiện đang được thực hiện để làm rõ.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với phần tin quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Ngân hàng Thế giới WB đã cảnh báo về tình trạng trì trệ trên phạm vi toàn cầu trong mục tiêu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, hợp lý và dễ tiếp cận. Cụ thể, báo cáo cho thấy hơn một nửa dân số thế giới hiện tại vẫn đang thiếu các dịch vụ y tế thiết yếu, trong khi có khoảng 2 tỷ người trên toàn cầu gặp khó khăn để chi trả cho các dịch vụ này. Đây đang là một vấn đề lớn của nhiều quốc gia trên thế giới khi hướng tới mục tiêu của Nghị trình Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc là bao phủ y tế toàn dân vào năm 2030.
Viện Y tế Quốc gia Mỹ thông báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine mới ngừa HIV. Vaccine có tên gọi là VIR-1388. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 sẽ đánh giá mức độ an toàn và khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch đặc hiệu của vaccine đối với HIV. Vaccine được thiết kế để hướng dẫn hệ miễn dịch của con người sản sinh ra các tế bào T có thể nhận biết một số protein của virus HIV và báo hiệu phản ứng miễn dịch nhằm ngăn chặn virus. Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại 6 địa điểm ở Mỹ, 4 địa điểm ở Nam Phi với sự tham gia của 95 người. Kết quả ban đầu dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm sau.
Hơn một năm sau khi Thái Lan trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á hợp pháp hóa cần sa, đến nay chính phủ Thái Lan đã phải khẩn trương ban hành các quy định để ngăn chặn việc sử dụng cần sa không được kiểm soát, đặc biệt là ở trẻ em. Các nhà lập pháp Thái Lan sẽ tiếp tục thúc đẩy luật tổng thể về sử dụng cần sa cho mục đích y tế và nghiên cứu và khẳng định trong luật sẽ không có chính sách nào cho việc sử dụng cần sa vào mục đích giải trí.
Vừa qua, Anh đã hợp thức hóa thỏa thuận cho phép trao đổi dữ liệu cá nhân với Mỹ, qua đó mở rộng thỏa thuận mà Liên minh châu Âu EU và Mỹ mới đạt được. Thỏa thuận trên sẽ thiết lập cầu nối dữ liệu với Mỹ thông qua thỏa thuận mở rộng khu bảo mật dữ liệu EU-Mỹ. Chính phủ Anh cũng cho biết quyết định này được đưa ra sau khi London xác định khuôn khổ này duy trì các tiêu chuẩn cao về quyền riêng tư đối với dữ liệu cá nhân tại Anh. Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 12 tháng 10 tới. Theo đó, các tổ chức và doanh nghiệp Anh có thể chuyển dữ liệu cá nhân một cách an toàn và bảo mật tới các tổ chức được cấp phép tại Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn hiện có tới 500 hectare diện tích chè san tuyết. Với những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi và cũng từ lâu, chè Suối Giàng đã trở thành thương hiệu chè nổi tiếng được người thưởng trà khắp nơi biết đến. Cây chè san tuyết mọc tự nhiên trên núi cao cũng đã trở thành bảo vật của người dân Suối Giàng.
Vâng, ngày hôm nay 22 tháng 9, lễ hội trà san tuyết tinh hoa giữa ngàn mây, huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023 sẽ được khai mạc và kéo dài đến hết ngày 28 tháng 9 tại sân vận động trung tâm huyện. Đây là sự kiện văn hóa du lịch quan trọng nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm đặc sản trà san tuyết Yên Bái đến với du khách.
Chè san tuyết là loại cây mọc tự nhiên trên vùng núi cao, được nuôi dưỡng bằng sinh khí của đất trời, nên thân cây cao, búp và lá chè rất to, có màu xanh đậm. Ngay từ khi trời còn mây mù, những búp chè còn ngậm hơi sương, bà con ở đây đã trèo lên cây với chiếc gùi to trên lưng để hái từng búp chè. Theo ông Giàng A Tính, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, ngoài việc thu hái đúng thời điểm, đúng quy định về tôm và lá thì người thu hái phải có kỹ thuật cao để vừa gùi chè vừa truyền từ cành này sang cành khác.
Cái năng suất của cái cây chè này thì nói thật là so với các cái chè khác của vùng thấp ấy, cái chè trung du ấy, thì năng suất của nó lại thấp hơn. Bởi vì chúng tôi không bón phân này, không phun thuốc này, cho nên là cứ tự nhiên trong là nó mọc như thế nào thì chúng tôi thu hái như thế.
Chè sau khi thu hái sẽ trải qua các công đoạn làm héo, lên men, vò chè, sao chè và lên hương. Các công đoạn này cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo để chè không bị nát và giữ được lớp nhung tuyết trắng. Nếu như trước đây, chè sau khi thu hái sẽ được sao bằng chảo trên bếp củi, sau đó vò chè bằng tay, thì nay nhiều hộ làm chè ở xã Suối Giàng đã đầu tư dây chuyền sản xuất tiên tiến. Chị Sổng Thị Mai, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đang rất là cố gắng. Thứ nhất là cố gắng để ra cái sản phẩm sạch nhất đến với thị trường. Và cái thứ hai là chúng tôi đang cố gắng để làm ra một cái sản phẩm nó có cái vị đặc trưng nhất mà nó không liên quan đến chất hóa học.
Trước đây, người dân xã Suối Giàng chủ yếu thu hái chè xanh và sản xuất nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu thường trà của gia đình. Thì nay, người dân trong xã đã tạo nên nhiều sản phẩm chè có chất lượng cao là lục trà, hồng trà, hoàng trà và bạch trà có giá từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng 1 kg. Cây chè không chỉ gắn bó với đời sống người dân nơi đây mà đang mang lại hiệu quả kinh tế cho mỗi hộ gia đình.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.